Express.
品味世界，勒落枯萎，莫人莫我。
Sài Gòn cũng giống như là một cái quê hương thứ hai của mình vậy. Với Sài Gòn á, là mình cái nơi mà giống như là cưu mang bản thân của mình ấy, là nơi chứa chấp hình trong 6 năm vừa rồi, và mình đã thích nghi được với cái môi trường cũng như là cái điều kiện ở Sài Gòn. Mình cũng băn khoăn lắm, không biết thật sự là nên về hay là ở lại. Hai vợ chồng cứ suy là bây giờ mình trụ tiếp hay là mình về, và quyết định là thôi mình tạm về.
Hai vợ chồng thất nghiệp thì người nhà ở quê còn phải gửi lương thực với cả tiền vào cho đóng tiền phòng trọ. Nói chung là không cầm cự được ở trong đó nên là mới về.
Muốn quay lại để sống cuộc sống nhộn nhịp ở trong Sài Gòn nữa, mình chắc chờ cũng được để Sài Gòn một lần nào đấy không xa.
Thưa quý vị, những ngày qua, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh, hàng nghìn người dân đang sống và làm việc tại đây đã tìm cách để trở về quê hương. Đó là những đoàn xe máy nối nhau dài hàng chục km trên dọc quốc lộ 1, triền miên ngày sang ngày, hay những chuyến tàu xe của các địa phương đổ về đón công dân của họ, vừa giúp an trú, vừa chia lửa cho thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày căng thẳng vì dịch. Những cuộc hồi hương bất đắc dĩ ấy mang theo bao ước mơ, hoài bão còn dang dở của bao con người. Và để hiểu rõ hơn, chúng tôi đã có kết nối với một trong số họ. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 8 tháng 8. Tính đến nay, đã gần 70 ngày, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15, 16 và 16 tăng cường. Với số ca nhiễm ghi nhận luôn cao nhất cả nước, thành phố siết chặt hơn trong việc thực hiện chỉ thị. Nhiều người lao động phải nghỉ việc ở nhà, mất nguồn thu. Họ lựa chọn về quê, bởi bản thân không thể cầm cự thêm.
Thất nghiệp vài tháng, bởi vì dịch như vậy thì mình cũng không có đi làm được ấy, mình cũng không có làm gì được ấy. Xong rồi mình thì lại bầu hơn 8 tháng nữa. Ở trong Sài Gòn đâu có người thân, với lại người thân. Dịch này người thân cũng không vào được, cũng không ai lo hết, mà mình thì lại con đầu nữa, mình không có biết gì về sinh nở rồi lo cho anh bé gì chân á. Nên là mới quyết định về quê sinh, vì ở trong cũng không làm gì. Mà đi sinh ở trong kia thì rất vất vả quá. Về đây thì có hai nhà nội ngoại thì mình sẽ đỡ hơn. Thì hàng tháng mình cũng phải đóng tiền phòng ấy, mình thuê á, một tháng cũng rất là nhiều tiền.
Mình nghỉ việc không lương, tại công ty không có cái làm nên mình nghỉ việc không lương. Trong kia Sài Gòn nó dịch dữ quá, phụ huynh ở nhà lo quá, kêu con phải gì à.
Thì trước đó thì chồng đi vào đó, xong rồi chị đi vào theo á. Chồng trước là đi lái xe, nhưng mà sau dịch á là không lái xe được, là thất nghiệp ở nhà. Xong rồi chị đi vào thì vào được một tháng, chị đi làm bảo vệ đó, thì làm cho công xong rồi dịch này cũng ở nhà luôn, vì là đi ra đường người ta đâu có cho ra. Hai vợ chồng thất nghiệp thì người nhà ở quê còn phải gửi lương thực với cả tiền vào cho đóng tiền phòng trọ. Nói chung là không cầm cự được ở trong đó nên là mới về.
Thì lúc ấy là anh có hết tiền rồi, chưa cầm cự cũng nổi nữa, thì anh có đoàn ở trong tỉnh trước công nhân ở Sài Gòn về, thì anh cũng theo đoàn của tỉnh về luôn. Tại vì anh xin nghỉ việc là trước lúc anh về là 2 tháng rồi á. Lúc đấy dịch bệnh người ta cũng không cho về, em xe không có chạy, anh cũng mua vé máy bay mà người ta hủy 2 lần 3 lần gì đấy, xong anh vẫn ở lại 2 tháng trời.
Cách ly đến nay cũng gần 1 tuần ở quê nhà Quảng Trị, chị Thu Minh nhớ về quãng thời gian 6 năm gắn bó với mảnh đất mang tên Bác.
Vào được tháng 5 2015, là bây giờ hơn 6 năm rồi. Cái công việc của mình nó hơi đặc biệt một xíu, tức là mình là giáo viên dạy trẻ đặc biệt ấy. Trẻ đặc biệt ở đây là những trẻ chậm nói này, tự kỷ, tăng cường giảm chú ý chẳng hạn. Những trẻ gặp khó khăn về học tập, cái ngành nghề đó ở Sài Gòn nó phát triển hơn so với ở quê. Và nó giống kiểu là nhiều người biết hơn ấy. Ở quê thì chưa có phát triển bằng. Lúc đầu thì đi vào là dạy cho trung tâm, học hỏi kinh nghiệm các thứ cũng có 4 năm. Sau đó mới ra mở riêng. Từ cái lúc mà Sài Gòn bùng dịch lên ấy, là bắt đầu cho học sinh nghỉ. Với lại theo chỉ thị của thành phố ấy, mình cũng phải đóng lớp để nghỉ từ cái đợt dịch luôn ấy. Khi mà dịch nó bùng lên ấy, thì mình không có kiếm được thu nhập ấy. Nhưng mà mình thì ở Sài Gòn mình đâu có phải là có nhà đâu. Mình phải thuê phòng, tiền ăn, tiền uống, tiền nước, tiền điện, rất là nhiều thứ để mình phải chi trả. thì nó ảnh hưởng rất là nhiều. Nếu mà trong vòng một tháng thì không nói, nhưng mà nó kéo dài 2-3 tháng liên tục thì hơi khó khăn ạ. Mình bị thất nghiệp, dịch thì mình không làm được, mình không có thu nhập. Nhưng mà cái tiền mà mình vừa kể ra thì vẫn là chi đều đều, thì mình không có nguồn vào, mà mình cứ có nguồn ra như vậy thì tới một khoảng thì nó không đáp ứng được vào cái thế mà thực sự là nó kinh khủng. Mà bởi vì có hai vợ chồng mà vừa lo về dịch dũng này, vừa lo về việc mạng về thất nghiệp này, cái khoản đồ ăn thức uống này, rồi khi mà sinh ra thì lo cho con rồi làm sao mà hai vợ chồng này lo sẽ cái dù đó, rồi cái dù đi sinh nữa. Vì hiện tại các bệnh viện nó có nguy cơ dịch lan rất là nhanh lắm, cho nên đi sinh cũng rất là lo. Cầm bữa Sài Gòn cũng hơn 2 tháng, hiện tại thì em lại có bầu nữa. Trước đó em đã không có đi làm được rồi. Được dịch vừa rồi đó, công ty á, kiểu là làm 3 tại chỗ ấy. Em lại có bầu cho nên chồng không thể mà đi thực hiện cái kiểu của công ty đưa ra như vậy được. Cho nên cũng ở nhà mà thất nghiệp ấy. Hiện tại cả hai thất nghiệp cho nên là cả hai về quê. Em thực hiện đầu tiên thì em được về tàu, còn chồng em thì không được. Đối với em phải về một mình ấy. Thế chồng em lo quá nên hơi chạy xe máy được theo sau.
Với chị Minh, chuyến hồi hương lần này gói gọn nhiều nỗi niềm, những kỷ niệm, nỗi nhớ và hơn cả là sự day dứt của bản thân khi nhiệt huyết dành cho trẻ em đặc biệt phải tạm gác lại. Chị quyết tâm chờ ngày thành phố lành bệnh, sẽ quay lại gây dựng sự nghiệp.
Sài Gòn cũng giống như là một cái quê hương thứ hai của mình vậy. Với Sài Gòn á, cái nơi mà giống như là cư ma mạc thân của mình ấy, là nơi chứa chấp mình trong 6 năm vừa rồi, và mình đã thích nghi được với cái môi trường cũng như là cái điều kiện ở Sài Gòn. Nó mang lại cho mình cái cảm giác nó an toàn ở đây, tức là tất cả luôn á, về sự nghiệp, về cuộc sống. Mình cũng băn khoăn lắm, không biết thật sự là nên về hay là ở lại. Khoảng 3 đêm ấy, hai vợ chồng cứ suy là bây giờ mình trụ tiếp hay là mình về, mà mình về thì sao, mà mình ở tiếp thì sao. Xong cuối cùng ngồi vạch ra hết và quyết định là thôi mình tạm về. Nhưng mà cái mà mình cảm thấy thương, hụt hẫng và thấy tội nhất đó là học sinh của mình. Bởi vì khi mà dịch nó bùng lên á, thì học sinh nó nghỉ học. Mà trẻ đặc biệt là tụi nó khác, tức là nó khác với những trẻ bình thường. Bình thường có thể tự học được, tự ấy được. Nhưng mà đối với nhóm trẻ đặc biệt á, thì phải cần can thiệp, phải cần được dạy. Mới tốt được cái thời gian vàng để can thiệp. Nó có giới hạn. Được này, nếu mà nó được nghỉ lâu quá mà nó không được can thiệp thì cái tình trạng các thứ á, nó sẽ không được cải thiện sớm nhất có thể, mà nó phải bị delay lại, cái kiểu là phải hoãn lại một khoảng thời gian chẳng hạn. Công việc của mình thì nó phải đi xuyên suốt, nhưng mà hiện tại dịch nó đang chẳng ngang như vậy thì nó là bị chậm đứng. Bây giờ nếu như Sài Gòn đi dừng lại, em sẽ vào Sài Gòn để gây dừng lại chắc luôn.
Khác với chị Thu Minh, chị Thùy Trang ở Hà Tĩnh mới chớm tình yêu với Giải Thành được vài tháng thì bùng dịch. Cả hai vợ chồng chị thất nghiệp, mất nguồn thu, buộc lòng phải gói ghém về quê bằng xe máy. Với vợ chồng chị, lần về quê này chắc cũng là lần cuối chị nói lời tạm biệt với thành phố.
Ở quê nói chung là vùng nông thôn, cũng không biết làm gì đó. Đang là có ông bà cũng đang kiếm được tiền nên là anh chị mới vào Sài Gòn được có mấy tháng cũng chưa chu cấp gì được về cho ông bà nhà. Từ cái lúc mà dịch bắt đầu bùng phát, người ta cấm không cho ra đường. Nhưng mà công việc của anh thì là phải suốt ngày ở ngoài đường, cũng không có giấy thông hành nữa. Công ty không cho đi làm. Do là mình đang làm thời vụ, hai vợ chồng thất nghiệp thì người nhà ở quê còn phải gửi lương thực với cả tiền vào cho đóng tiền phòng trọ. Ăn uống thì cũng người nhà gửi đồ lương thực, nhưng mà đồ khô như là tép khô với cá khô á. Xong rồi mình có thể đi ra có cái hàng tạp hóa người ta có bán rau á. Cũng ngày 20-30 ngàn tiền rau à. Nói chung là ở quê vào đó thì mình xác định là mình đi vào để sinh sống đúng không? Nhưng mà lúc mà chưa vào á, thì ước mơ muốn vào lắm, nhưng mà vào rồi. Nói chung là thương Sài Gòn thì mình mới về để bớt đi được một cái gánh nặng cho Sài Gòn á. Ý chị là bây giờ á, mình mà ở trong đó nhiều á, thì Sài Gòn không kiểm soát nổi á. Nên là mình về là bớt đi được. Nói chung là cũng thương Sài Gòn mình mới về. Nói chung người ở trong đó, người ta dịch bệnh này người ta cũng mệt mỏi lắm chứ. Chị suy nghĩ nhiều chứ. Trước lúc về là chị không đồng ý ở về nhà thì cũng chẳng biết làm gì á. Tại ở trong đó tạm bao giờ mà hết dịch thì đi làm lại. Nhưng mà chồng chị bắt về á, anh sợ nên anh bảo về đó. Bắt đăng dĩ phải đi xe máy về thôi, vì là người nhà ở ngoài nhà đây cũng khổ, cũng khó khăn. Với lại là mình bây giờ đi vào đó thất nghiệp mà bảo người nhà gửi tiền á, thì cũng chỉ gửi được tháng đầu thôi, lấy ra làm gì có. Nên là tôi chấp nhận về quê ăn rau, ăn cháo thì cũng được. Cũng buồn vì là cái mục tiêu của mình đặt ra nhưng mà không đạt được thì cũng buồn. Nhưng mà đang dịch như này khó khăn thì khó khăn chung mà. Đâu phải mỗi mình đâu. Bao giờ mà hết cách ly, hết dịch cho nó ổn, xong rồi mình có thể là vay vốn mở cái quán xá gì đó nhỏ nhỏ, mình có thể làm ở quê được mà. Một lần đi lần khó. Ở quê mình á, là không có tiền có thể sống được, mà ở trong đó không có tiền là không sống được rồi.
Tương tự chị Trang, anh Minh Hải từng nuôi hy vọng lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng vì ảnh hưởng của dịch, công việc không được ổn định, anh quyết định về quê hương Nghệ An, nhưng lần này là về hẳn để nuôi giấc mơ xuất ngoại.
Thu nhập ở Sài Gòn nó cao hơn, thậm chí hơn tầm 2-3 triệu gì đấy. Ở quê công việc nó không có công ty các kiểu, nó công việc nó hạn chế chút. Tại vì quê của anh không có công ty xí nghiệp gì hết. Anh muốn vào Sài Gòn thì công ty xí nghiệp để làm, mình kiếm mức lương cao hơn. Thế nếu không có dịch thì anh chắc tới giờ anh mới ở Sài Gòn. Anh thích cái cuộc sống thường nhật trong Sài Gòn. Anh thích con người ở trong Sài Gòn nữa. Tại vì dịch, nếu có dịch thì công ty của anh sẽ không bán được hàng. Không bán được hàng thì anh sẽ không có công việc. Tại vì công việc của anh là giao hàng cho công ty BT thôi. Dịch nó cũng ảnh hưởng tới thu nhập của công ty thì cũng ảnh hưởng tới thu nhập của lương của anh.
Anh nghỉ việc của công ty ấy, anh có ra ngoài xin việc mà anh vẫn không xin được, không có việc trong 2 tháng luôn. Dịch bệnh ảnh hưởng, anh không dư giả nhiều, anh cũng muốn về quê. Nếu mà dư giả nhiều, anh cũng ở đấy lập nghiệp rồi.
Đúng rồi, dễ nhất anh suy nghĩ tháng trời, mới quyết định đêm nào cũng nghĩ là giờ mình bỏ Sài Gòn về và để đi nước ngoài. Tương lai mình có thay đổi hay không, nó có hơn lúc mình ở trong Sài Gòn hay không, làm công việc như nào, kiểu. Anh hoang mang lắm, ở Sài Gòn anh làm quen rồi. Mình cũng có bạn bè trong ấy, mình nhớ để về quê thì mình cũng buồn. Tiếc thì cũng tiếc, nhưng ảnh hưởng gì thế thì anh cũng không có cách nào nữa. Phải trốn cách đi nước ngoài. Thu nhập nó hơn ở trong Sài Gòn. Cũng muốn quay lại để sống cuộc sống nhộn nhịp ở trong Sài Gòn nữa. Mình chắc chờ không được ở Sài Gòn một lần nào đấy không xa.
Vâng, đó chỉ là những câu chuyện nhỏ trong hàng trăm câu chuyện của những mảnh đời khác nhau. Khi phải bất đắc dĩ chia tay với mảnh đất mang tên Bác, nơi đã ấp ôm bao nhiêu con người, giúp họ có cơ hội mưu sinh, lo cho chồng, cho vợ, cho con cái học hành. Giờ đây, khi thành phố Hồ Chí Minh mỏi mệt vì Covid-19, dù ở xa, nhưng họ vẫn luôn hướng về.
Chúc cho Sài Gòn mau khỏi bệnh, mọi thứ sẽ trở lại như bình thường. Rồi các bác sĩ, y tá, các người tuyến đầu ấy có được sức khỏe để có thể giúp cho các bệnh nhân này. Tức là tụi em ở ngoài này thì vẫn luôn dõi theo Sài Gòn. Ngày nào em cũng theo dõi ca mà. Mong là cho nó giảm bớt, ấy, mọi thứ nó ổn định hết. Thì tụi em sẽ có cơ hội để quay trở lại làm việc tại Sài Gòn.
Chúc Sài Gòn, mọi người Sài Gòn cùng nhau đồng tâm, nhờ lực để chống dịch, ngày càng giảm bớt ca đi, rồi một ngày nào đấy Sài Gòn sẽ trở về ngày yên bình.
Chị mong muốn Sài Gòn làm sao mà cố gắng để mà chống lại dịch thôi. Nói chung là tất cả những người mà hồi hương á, trong lúc như thế này, đúng là muốn Sài Gòn nhanh chóng hết dịch thôi, cho bà con Sài Gòn đỡ khổ.
Chúc mọi người đang ở đâu yên ở đó, và giữ vững tinh thần, và chúc mọi người có nhiều sức khỏe, cố gắng vượt qua đại dịch ở trong Sài Gòn.
Thưa quý vị, tính đến nay, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 117.000 ca nhiễm. Lãnh đạo thành phố cho biết vẫn sẽ siết chặt biện pháp chống dịch theo chỉ thị số 16. Song, việc đếm ca dương tính không còn ý nghĩa lớn lúc này. Điều này không có nghĩa là ngành y tế không quan tâm đến ca mắc mới mà tập trung vào khâu điều trị F0, ngăn chặn chuyển nặng, hạn chế thấp nhất tử vong. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!